I am Maria. Khi sứ thiên chào kính, mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4:30 sáng thứ năm và 5:30 sáng chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Và giờ đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi lắng động tâm hồn để dâng lên Chúa và mẹ Maria những lời nguyện chân thành sau đây. Lạy Chúa, xin nâng đỡ con để con đừng bỏ cuộc. Xin đồng hành với con để con không cô đơn. Xin cho con yêu đời luôn, dù đời chẳng luôn đáng yêu. Xin cho con can đảm đối diện với những thách đố, vì biết rằng cuối cùng, chiến thắng thuộc về người có niềm hy vọng nơi Chúa. Amen.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 27 tháng Giêng năm 2008 và cũng là chương trình lần thứ 326 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới. Hai bài suy niệm với tựa đề Tha Thứ và Tha Thứ và Sức Khỏe. Thông báo, nhịp cầu thương yêu và kết thúc phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới, các con yêu dấu. Chính tại đây mẹ muốn dạy các con yên lặng. Con mẹ đã yên lặng trong những giờ phút cuối cùng. Giờ đây, người nói bằng mạng sống của người, đó là bằng chứng tối cao nói lên việc tuân theo thánh ý cha. Do đó, từ mạng sống, tiếng nói sau cùng mới được thốt ra, đó là lời tha thứ cho mọi người. Và lời hoàn toàn phú thác vào tay cha. Nhất là ngày nay, các con hãy học cho biết phải ở yên lặng. Các con hãy yên lặng bên trong để chỉ nghe lời Chúa. Hãy gây sự yên lặng chung quanh. Đừng đáp lại những lời chỉ trích, những vu khống của người không chấp nhận các con. Đừng đáp lại những lời nhạo báng và những sự xúc phạm của kẻ bắt bớ các con. Đừng xét đoán ai. Thưa quý thính giả, giờ của mẹ xin được gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Tha Thứ.
Chúng ta sống tha thứ cho nhau để tâm hồn được nhẹ bớt buồn phiền và tiến tới trên đường đời niềm hy vọng và an vui. Ông Thomas Lennon, văn sĩ người Hoa Kỳ, đã kể lại mẫu gương tha thứ của một người cha đã ảnh hưởng trên suốt cuộc đời của ông như sau. Tôi đã học bài học tha thứ đầu tiên từ cha tôi. Lúc còn nhỏ, sinh sống tại một thành phố nhỏ, tôi đã thường được nghe cha tôi kể lại những tủi nhục khi đến xin làm công cho một ông chủ tiệm bánh ngọt giàu có nhất trong vùng. Chính ông chủ đích thân chọn người làm công và chỉ cho làm cho một ngày. Ngày hôm sau muốn làm phải ghi danh xin làm lại. Câu hỏi quyết định là, anh theo đạo nào, Công giáo hay Tin Lành? Chỉ những ai trả lời theo đạo Tin Lành thì được ưu tiên nhận trước mà thôi. Còn những ai xưng mình là Công giáo thì thường phải đợi đến phút cuối cùng. Nếu ông chủ tiệm bánh chưa có đủ số nhân công thì mới được nhận vào làm việc trong ngày đó mà thôi. Nhiều ngày cha tôi phải xấu hổ nói dối là mình theo đạo Tin Lành để được ông nhận làm công trong ngày đó, vì gia đình tôi cần số tiền sống ngày hôm đó. Nhưng rồi vào thời kỳ kinh tế khủng hoảng, ông chủ tiệm bánh ngọt bị sạt nghiệp. Phần cha tôi thì may mắn được trở thành người lãnh đạo trong vùng. Một buổi sáng nọ, người con của ông chủ tiệm bánh ngọt bị sạt nghiệp. Đến gõ cửa xin cha tôi tìm việc làm vì đã thất nghiệp từ lâu. Gia đình anh ta trở nên túng thiếu. Cha tôi niềm nở tiếp đón và chỉ một tuần sau là tìm được cho người con ông chủ tiệm bánh ngọt đó một chỗ làm khá tốt trong xưởng đóng tàu. Tôi rất bỡ ngỡ hỏi cha tôi. Đây là dịp để trả thù cho những tủi nhục trước kia. Tại sao cha không trả thù? Cha tôi bình tĩnh trả lời.
Những gì đã xảy ra ngày trước không phải là do lỗi của anh ta. Có lẽ cũng không do lỗi của ai cả. Có thể họ là nạn nhân của những thành kiến hiểu lầm.
Thái độ tha thứ đó của cha tôi đã không ngừng gợi hứng cho trọn cả cuộc đời tôi sau này. Quý vị và các bạn thân mến, tha thứ là một điều khó thực hiện và đòi hỏi nhiều nghị lực tinh thần. Tha thứ thường đi ngược lại đòi hỏi của bản năng trả thù tìm lợi lộc riêng cho mình. Trong cuộc sống thường nhật, cha mẹ, anh chị em trong gia đình và bạn bè không thể nào tránh khỏi những xúc phạm đến ta. Nhưng nếu không tha thứ thì tất cả mọi người đều bị vướng vào trong vòng luẩn quẩn của sự trả thù qua trả thù lại mãi mãi. Trên bình diện nhân bản, nếu suy nghĩ cho cùng thì giải pháp tha thứ là giải pháp khó khăn nhất. Nhiều người bị lâm bệnh vì ôm ấp trong lòng sự phiền muộn và không tha thứ cho kẻ xúc phạm đến mình. Trên bình diện thiêng liêng thì sự tha thứ có giá trị thật tích cực, chứng tỏ tình thương làm phát sinh niềm an vui trong tâm hồn. Nếu chúng con không thật lòng tha thứ cho nhau, thì Thiên Chúa Cha trên trời cũng không tha thứ cho chúng con. Sống tha thứ chúng ta mới sống hiệp nhất với nhau để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Là người Kitô hữu, hàng ngày lãnh nhận sự tha thứ của Chúa. Chúng ta hãy nêu gương thực hành tha thứ đối với anh chị em chung quanh.
Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết sống tha thứ cho tất cả những ai xúc phạm đến chúng con. Và như thế, con được trở thành dụng cụ, mang niềm vui, hiệp nhất trong tình thương của Chúa đến mọi người. Amen. Thưa quý thính giả, hôm nay giờ của mẹ xin được gửi đến quý vị một bài viết với tựa đề Sự tha thứ và sức khỏe của bác sĩ Nguyễn Thị Nhuận, trích trong Việt Thai Xuân Mậu Tý 2008 và qua phần trình bày của
Nguyệt Nga
và Kim Hà.
Lời tác giả. Bài này tôi viết theo một vài bài của các tâm lý gia như một lời nhắn nhủ cho chính mình. Cách đây chừng mười mấy năm, tôi có đọc một chuyện kinh dị, trong đó nhân vật chính sống trong một tòa lâu đài và không tiếp xúc với ai cả vì ông không thể mở miệng được. Tác giả giải thích đó là do lòng căm hờn. Một mối hận thù vĩ đại nào đó đã tác dụng lên cơ thể của ông, khiến ông không thể nào vận dụng các bắp thịt môi để mở miệng ra được. Đôi khi tâm lý có những ảnh hưởng kinh khủng lên thân thể như vậy. Và hiện nay, khoa học đã nhận ra rằng sống với lòng thù hận sẽ có ảnh hưởng xấu lên sức khỏe của con người. Con người cần phải biết tha thứ. Khi tha thứ, chúng ta sẽ được hưởng sự yên bình, sự hy vọng, sự biết ơn và niềm hạnh phúc. Thầy tôi thường kể câu chuyện một ông kia sắp chết, nhưng mãi không đi được. Thì ra, ông ôm mối hận trong lòng đối với một đứa con đã làm nhơ nhuốc danh dự gia đình. Khi đứa con nghe lời thầy, vào xưng tội và xin ông tha thứ, ông chảy nước mắt tha thứ cho con và ra đi nhẹ nhàng thanh thản. Phải chi ông tha thứ cho con lúc còn khỏe mạnh để sống vui hơn trong những năm cuối cuộc đời. Tha thứ là gì? Chắc ai cũng hiểu tha thứ là gì. Tha thứ là quyết định buông bỏ sự tức giận, thù hận và ý tưởng muốn trả thù. Tha thứ là hành động chặt đứt sợi dây buộc bạn vào những ý tưởng và cảm xúc gây ra từ chuyện một người nào đó làm xúc phạm bạn. Hành động này làm bạn giải trừ được cái sức mạnh tiêu cực đè nặng lên tâm trí bạn, khiến bạn có thể sống thảnh thơi, tự tại và vui vẻ hơn trong hiện tại. Sự tha thứ còn đưa đến cảm giác thông cảm và tình thương đối với kẻ thù của mình. Nhưng tha thứ có nghĩa là bạn đã quên hay tán đồng chuyện người kia làm hại mình không? Không, tha thứ khác với quên đi những chuyện người khác làm hại bạn. Có thể bạn sẽ nhớ mãi những gì đã xảy ra cho mình. nhưng tha thứ sẽ làm lỏng cái vòng kiềm tỏa của chuyện này lên tâm hồn bạn và giúp bạn chú ý vào những chuyện khác tốt đẹp hơn. Tha thứ cũng không có nghĩa là bạn bỏ qua trách nhiệm của người kia và cũng không làm giảm đi cái sai của họ. Bạn có thể tha thứ một người, nhưng không tha thứ một hành động sai trái. Ích lợi của sự tha thứ. Các nhà nghiên cứu gần đây bắt đầu chú ý đến việc tìm hiểu tác dụng của sự tha thứ. Nhiều chứng cớ cho thấy lòng thù hận, cay đắng sẽ đem đến nhiều vấn đề sức khỏe trầm kha. Ngược lại, sự tha thứ đem lại nhiều ích lợi như giảm cao huyết áp, bớt căng thẳng, bớt cau có, tăng khả năng giải quyết cơn giận của mình, giảm nhịp tim, dễ tránh nghiện rượu hay thuốc, dễ tránh bệnh trầm cảm, dễ tránh sự bồn chồn lo lắng, giảm bớt chứng đau kinh niên, thêm bạn, quan hệ với người chung quanh tốt đẹp hơn, tăng kinh nghiệm tâm linh và tôn giáo, tăng niềm vui tinh thần. Tại sao người ta giữ lòng thù hận và không tha thứ được? Thầy tôi thường nói, người thù của bạn trong kiếp này sẽ đầu thai làm vợ hay chồng của bạn trong kiếp tới để trả thù cho dễ. Thật vậy, những người gây ra mối đau khổ cho bạn thường là những người rất thân của bạn, là vợ hay chồng, bạn bè, anh em, cha mẹ. Khi bị đau đớn do những lời nói dối, phản bội, chối bỏ, mắng mỏ, bạn sẽ thấy khó mà vượt qua khỏi nỗi đau. Ngay cả những lỗi nhỏ nhặt cũng có thể trở thành cuộc cãi vã to. Khi bạn cảm thấy bị xúc phạm do lời nói hay hành động của một người, cố ý hay không cố ý, bạn sẽ bị xâm chiếm bởi cảm giác giận dữ, buồn bã. Những cảm giác này thường bắt đầu rất nhỏ, nhưng nếu ta không giải quyết, chúng sẽ ngày càng lớn dần và mạnh mẽ hơn. Chúng có thể sẽ lấn lướt những tình cảm tốt đẹp trong ta, lòng thù hận với đầy những phẫn nộ, lòng muốn trả thù, hằn học sẽ bám chặt rễ khi ta nhớ mãi những chuyện gây đau khổ cho ta, diễn đi diễn lại tấn tuồng ấy trong đầu. Chẳng bao lâu, ta sẽ cảm thấy mình như bị chìm ngập trong niềm cay đắng và những sự việc ta cho là không công bằng. Ta cảm thấy như bị sập bẫy, không có lối thoát ra. Tới mức này, ta sẽ thấy khó mà buông thả được sự thù hận. Ta sẽ giữ mãi lòng phẫn nộ và không thể tha thứ được. Lúc nào là lúc cần tha thứ? Lúc nào bạn còn giữ mãi lòng thù hận, đau khổ, cay đắng, ghét bỏ, lúc ấy cuộc đời của bạn còn nhiều đau thương. Khi ta không thể tha thứ được, chính chúng ta đang phải trả một giá đắt cho cuộc sống của mình. Ta mang theo lòng thù hận, giận dữ, cay đắng này vào những mối liên hệ mới, những cảnh đời mới. Cuộc sống của ta như bị gói trọn vào chuyện đau khổ cũ, khiến ta không thấy thích thú gì với chuyện hiện tại. Những dấu hiệu khác cho bạn thấy đã đến lúc cần tha thứ là cứ sống mãi trong những biến cố quanh chuyện người khác xúc phạm bạn. Nghe người khác nói rằng bạn bị sứt mẻ và bạn đang đắm chìm trong lòng tự thương hại. Gia đình và bạn bè tránh bạn vì họ không muốn ở bên để nghe bạn kể lể. Nổi giận dễ dàng vì những chuyện không đâu mà bạn cho là người khác cố tình xúc phạm bạn. Cảm thấy không ai hiểu mình. Uống rượu, hút thuốc hay dùng ma túy để trốn tránh nỗi đau. Có triệu chứng trầm cảm hay bồn chồn lo lắng. Bị đốt cháy bởi khát vọng muốn trả thù hay trừng phạt. Lúc nào cũng nghĩ xấu cho người khác. Hay cho là mọi tình trạng đều tồi tệ. Hối tiếc những liên hệ quý báu đã mất đi, cảm thấy cuộc đời mình vô nghĩa và không mục đích, không còn thấy tin tưởng vào những giá trị tôn giáo nữa. Nói tóm lại, bạn đang thấy rất đau khổ trong cuộc sống hiện tại. Làm sao để tha thứ? Tha thứ là lòng nhất quyết thay đổi. Hành trình thay đổi này sẽ khó khăn và mất nhiều thời giờ. Mọi người sẽ có một đường đi không ai giống ai. Bước đầu tiên là nhận ra giá trị của sự tha thứ và sự quan trọng của nó trên cuộc sống của chúng ta. Bước kế tiếp là nhìn lại những sự kiện đã xảy ra và cách ta đã phản ứng với chuyện ấy, và biết được chuyện xảy ra đã ảnh hưởng như thế nào lên cuộc sống, sức khỏe và sự bình an của chúng ta. Khi đã chiêm nghiệm đủ và sẵn sàng, ta mới có thể chọn chuyện tha thứ người đã hại ta hơn là thù hận. Tha thứ làm ta thay đổi tình thế. Từ một nạn nhân trở thành người quyết định chặt bỏ vòng kiềm tỏa của chuyện đã xảy ra. Tha thứ cũng có nghĩa là ta thay đổi được những tin tưởng và hành động bị dẫn dắt bởi lòng thù hận và cay đắng. Bỏ thù hận, cuộc đời ta không còn bị trói buộc vào sự việc ta bị xúc phạm, mà ta còn có thể tìm được sự cảm thông và tình thương.
Nếu không tha thứ được thì sao? Muốn tha thứ cũng không phải dễ, nhất là khi người làm lỗi không thú nhận lỗi của họ, và không có vẻ gì là hối hận cả. Nhưng bạn nên nhớ rằng, tha thứ có lợi cho bạn, chứ không ăn nhầm gì tới người kia. Nếu cảm thấy bị mắc kẹt, bạn có thể tìm nói chuyện với một người bạn nghĩ là khôn ngoan, hiểu biết và có nhiều tình thương. Có thể là vị dẫn dắt tinh thần hay tôn giáo, hoặc một người bạn thân. Bạn cũng có thể nhớ lại những lần chính bạn đã làm cho người khác buồn lòng, và những người đã tha thứ cho bạn. Cầu nguyện, viết nhật ký hay thiền với sự hướng dẫn cũng là những cách có thể giúp bạn tìm đến sự tha thứ. Điều quan trọng là bạn đã có ý muốn tha thứ. Một khi đã có ý muốn, sự tha thứ sẽ đến với bạn, không sớm thì muộn. Tha thứ có dẫn tới làm lành không? Tha thứ không luôn dẫn tới sự làm lành giữa hai người. Trong vài trường hợp, sự làm lành không thể có được vì người kia đã chết hay vì bạn đã bị tấn công bạo động bởi người xa lạ. Nhưng ngay cả trong những trường hợp này, bạn vẫn có thể tha thứ được. Trong trường hợp sự việc xấu xảy ra giữa những người trong cùng gia đình hay bạn bè thân thuộc, thì sự làm lành, giảng hòa giữa hai người có thể thực hiện được. Làm lành có thể không xảy ra ngay vì mỗi người đều cần thời gian để tái lập sự tin tưởng. Nhưng cuối cùng, quan hệ giữa hai người có thể trở nên tốt đẹp và thăng hoa hơn. Nếu tôi cứ phải giao thiệp với người đã hại tôi thì sao? Trường hợp này rất khó khăn. Nếu chuyện xảy ra giữa hai người cùng một đại gia đình, nhiều khi bạn không thể tránh mặt người kia mãi được, vì có thể hai người cùng được mời tới dự những bữa tiệc trong những dịp lễ lạc. Nếu bạn đã có được sự tha thứ, bạn có thể đi dự mà không còn nghĩ tới những việc đau lòng trước nữa. Nhưng nếu bạn chưa tha thứ, bạn sẽ thấy những buổi họp mặt này thật căng thẳng cho tất cả mọi người, nhất là khi có người theo phe này, người theo phe kia. Vậy bạn nên làm gì? Trước hết, nên nhớ bạn có quyền tham dự hay từ chối những bữa tiệc đó. Nếu đi dự tiệc, bạn không nên ngạc nhiên khi có những cảm giác lấn cấn kỳ cục. Đôi khi bạn sẽ có những xúc cảm mạnh mẽ hơn nữa, như giận dữ, tức tối. Nếu vậy, bạn cần để ý và kiểm soát những xúc cảm đó, vì bạn không muốn chúng dẫn bạn đến chỗ hành động không đúng đắn hay không tử tế với mục đích trả thù. Tránh uống rượu để giảm bớt niềm đau, vì nó sẽ có hậu quả trái ngược với điều bạn muốn. Mở tâm, mở óc, vì người kia có thể đã thay đổi và đang muốn xin lỗi để làm lành với bạn. Đôi khi bạn không biết, nhưng chính những cuộc gặp gỡ này giúp bạn đi tới, bỏ qua chuyện cũ và tha thứ. Làm sao biết được tôi đã thực sự tha thứ? Đó là lúc bạn có thể nói ra những lời chân thành như "Tôi tha thứ cho anh", hoặc có những hành động đầy tình thương đối với người kia. Khi thực sự tha thứ, bạn có được sự yên bình trong tâm hồn. Chuyện cũ không còn là tâm điểm của tư tưởng bạn nữa. Lòng đố kỵ, phẫn uất và cảm giác đau khổ nhường chỗ cho tình thương, lòng tử tế và sự bình an. Nên nhớ không phải chỉ nói tha thứ một lần là xong. Có thể bạn đã quyết định tha thứ, nhưng một kỷ niệm, một hành động, lời nói nào đó sẽ khơi lại chuyện xưa. Lúc đó bạn cần phải quyết định tha thứ thêm một lần nữa. Nếu người tôi đang tha thứ không thay đổi chút nào thì sao? Tha thứ không có mục đích làm người kia thay đổi. Người kia có thể chẳng bao giờ thay đổi hay muốn xin lỗi bạn. nhưng tha thứ là hành động cho chính bạn nhiều hơn là cho người kia, vì tha thứ có thể thay đổi cuộc đời bạn. Nó đem đến cho bạn bình an, hạnh phúc và sự bình phục về tình cảm và tâm linh. Tha thứ chấm dứt ảnh hưởng của người kia lên cuộc đời của bạn, vì bạn quyết định không còn là nạn nhân nữa. Nếu tôi là người cần được tha thứ thì sao? Không ai là người không bao giờ lầm lỗi. Bạn sẽ tha thứ người khác dễ dàng hơn nếu bạn nghĩ đến những lỗi lầm của chính mình và hậu quả của những lỗi lầm đó trên người khác. Trừ khi chuyện chiêm nghiệm này đem đến cho bạn quá nhiều đau khổ vì mặc cảm tội lỗi, bạn nên thú nhận lỗi của mình với người khác, nói lên lời hối hận chân thành và xin được tha thứ mà không tìm cách đổ lỗi cho ai khác. Nhưng bạn không nên làm điều này, có thể là một hành động thiếu khôn ngoan và gây ra tai hại. Vì không phải bạn cứ xin lỗi để được cảm thấy nhẹ tội, bạn không muốn sát muối thêm vào một vết thương. Nên nhớ rằng, bạn không thể ép buộc người kia tha lỗi cho bạn. Họ cần có thời gian để chiêm nghiệm và sẽ tha thứ khi nào họ đã sẵn sàng. Dù sao chăng nữa, điều quan trọng là bạn cần phải biết tha thứ cho chính mình. Tự giày vò mình cũng có tác dụng tai hại như là thù hận người khác. Nhận ra rằng lỗi lầm không làm cho bạn thành một người xấu hay không còn giá trị gì nữa. Chấp nhận rằng bạn và tất cả mọi người đều không là người tuyệt hảo. Chấp nhận chính mình dù là người không hoàn hảo. Thú nhận lầm lỗi của mình. Quyết định đối xử với người khác bằng tình thương, sự thông cảm và lòng kính trọng. Tu học với một vị lãnh đạo tinh thần, bàn luận với bác sĩ tâm thần hay một người bạn thân mà bạn tin tưởng cũng là những cách giúp chúng ta hữu hiệu. Kết luận, tha thứ người khác và chính mình là một chuyện tuy không dễ làm nhưng có thể chuyển hóa cuộc đời bạn. Qua sự tha thứ, thay vì cứ chìm đắm trong suy nghĩ về bất công và trả thù, thay vì giận dữ và cay đắng, chúng ta có thể tiến tới trong cuộc đời với sự bình an, tình thương, lòng từ thiện, sự tử tế và niềm hạnh phúc. Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ Được Sống Còn. Cô Mão Nguyễn, anh Sơn Nguyễn, vị ân nhân ẩn danh số 2, gia đình của anh John Trần, cô Vicky Nguyễn và bà Thanh Nguyễn. Xin chân thành cảm ơn quý ân nhân của Giờ Của Mẹ, nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Và chúng tôi cũng xin quý vị thương gia vui lòng yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ Được Sống Còn. Tuần này chúng tôi xin giới thiệu với quý vị nhà hàng Thiên Ân Chánh Gốc tại góc Harbor và Trash. Số điện thoại là 714-530-4955, 530-4955. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho nhà hàng chính gốc Thiên Ân. Xin cảm ơn quý vị. Tin về quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, quỹ xã hội tuần trước còn lại là -$21. Tuần này chúng tôi nhận thêm sự giúp đỡ của quý ân nhân cho các đồng bào bên Việt Nam. Cô Mão Nguyễn $100, bà ẩn danh $40, cô Vicky Nguyễn và một bà cụ $200, cô Mary Lou $500, tổng cộng lại quỹ có là $819, và chúng tôi đã gửi về Việt Nam như sau. Qua hội Hope Today $700 để giúp cho giáo xứ của cha Nhàn làm bánh chưng cho người nghèo. $200 gửi cho dòng Đức Mẹ đi viếng Huế để lo cho người bệnh. Và $100 gửi cho dòng Sito Châu Sơn để giúp cho những người nghèo. Như vậy quỹ còn lại là $19. Xin chân thành cảm ơn tấm lòng quảng đại của quý ân nhân của quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Thưa quý thính giả, trong mùa Tết gần đến, chúng tôi nhận được rất nhiều thơ của các linh mục và tu sĩ nam nữ tại Việt Nam gửi qua để xin giúp đỡ cho những người nghèo của những giáo sư ấy, và có những linh mục gọi điện thoại sang để xin tất cả quý ân nhân giúp đỡ cho giáo xứ của quý cha. Nhân đây chúng tôi xin đọc một lá thư của linh mục Ferro Maria Hoàng Anh Ngợi tại vùng Quảng Bình. Thưa quý thính giả, nơi cha Ngợi phục vụ là một nơi rừng núi đèo heo hút gió, bị lụt lội lạnh lẽo, cần được sự thương xót của quý ân nhân nhiều hơn. Xin thương giúp đỡ cho các đồng bào nghèo bệnh tật và là nạn nhân bão lụt. Nguyện xin Chúa và mẹ chúc lành cho quý ân nhân và giáo xứ của cha Ngợi. Đây là thơ của cha Ngợi. Kính thưa cô chú và quý ân nhân Radio Giờ Của Mẹ, lại một lần nữa con và bà con lương giáo nơi chốn rừng núi xa xôi heo hút nơi đây xin được chân thành bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới cô chú và quý ân nhân Giờ Của Mẹ. Chúng con luôn nhớ và luôn luôn gặp cô chú và quý ân nhân Giờ Của Mẹ mỗi ngày trong thánh lễ Misa cũng như trong các giờ kinh nguyện của chúng con. Nhân dịp năm mới, con và bà con lương giáo xin kính chúc cô chú và quý ân nhân tràn đầy niềm vui và bình an, một năm mới an khang hạnh phúc trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Trong đêm đông lạnh giá, con cũng xin quý ân nhân Giờ Của Mẹ thì thầm cho con lời cầu nguyện, để từ hang đá xưa của Hài Nhi Giê-xu, thì chính hôm nay, giữa chốn thế trần này, xin cho con biết nhận ra đâu là hang đá của đời linh mục. Phải chăng đó là những hang đá của sự nghèo đói, thiếu cơm ăn hàng ngày, thiếu tấm áo che thân, thiếu thuốc thang khi ốm đau, hàng trăm trẻ em không được đến trường. Xin thương giúp đỡ cho giáo xứ của con. Kính ái và mến chúc. Linh mục Ferro Maria Hoàng Anh Ngợi, tỉnh Quảng Bình. Nếu quý vị cần thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc với Giờ Của Mẹ 714-265-1512, 265-1512. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin đọc thơ của nữ tu Lucia Nguyễn Thị Diệu, phụ trách cộng đoàn tu viện Mến Thánh Giá Vạn Lộc, là một chi nhánh lớn thuộc hội dòng Mến Thánh Giá Vinh. Thưa quý ân nhân, con là nữ tu Lucia Nguyễn Thị Diệu. Vì cộng đoàn chúng con trước năm 1988, đến năm 1988 thì bị một trận lũ lụt cuốn trôi và cát vùi làm sập đổ hết nhà cửa, nên năm 1989 chúng con được cấp cho miếng đất khá chật hẹp, lại thêm vũng lồi lõm, nằm trên mạch nước. Khi ấy vì vội vàng để có nhà ở, hơn nữa, chúng con chưa có người giỏi làm nền móng, cho nên không bảo đảm. Đến nay căn nhà đó đã xuống cấp trầm trọng, chân móng đã bị sụp xuống, làm cho căn nhà nứt nẻ rất nhiều, có chỗ thò bàn tay vào được. Cộng đoàn chúng con hiện giờ thật là túng nghèo, chưa thể làm gì được, đành vẫn phải sử dụng căn nhà đó để làm nhà bếp nấu ăn, nhà cơm, nhà kho đựng lúa và thực phẩm của cộng đoàn. Trên tầng trước đây là nhà nguyện của cộng đoàn, bây giờ chúng con phải để trống. Chuyển nhà nguyện tới chỗ khác, kinh tế của chúng con thì quá eo hẹp. Chị em có chắt chiu thì cũng chỉ đủ sửa sang tạm những chỗ quá tệ hại mà thôi. Hiện nay chúng con đang rất đau lòng vì những ngày mưa bão hoành hành đang đổ xuống mà nhà cửa chưa sửa sang lại được. Nước dột xuống đầy nhà, chị em làm bếp rất cực khổ, vì chúng con không có điều kiện để nấu bếp ga, bếp điện. Từ lâu, chị em chúng con chỉ đun bằng chấu, bằng rơm rác, lá thông, cỏ khô thôi. Nên khi trời mưa gió thì khói ngùn ngụt, nước mắt, nước mũi chảy dài. Ở trong nhà cũng cứ phải mang tơi đội nón như ngoài trời. Con không thể cầm nổi nước mắt mỗi khi trời mưa bão đến. Vì thế hôm nay, con mạnh dạn viết lên tất cả những nỗi thao thức, khổ tâm của chúng con. Kính xin quý ân nhân rộng tình giúp đỡ để chúng con sớm làm lại được căn nhà có chỗ cho chị em sinh hoạt, hầu chị em an tâm tu luyện, có đủ điều kiện phụng sự Chúa và phục vụ giáo hội đắc lực hơn. Chúng con xin chân thành kính đa tạ. Đây con cũng xin gửi mấy tấm hình chụp căn nhà nguy hiểm ấy. Xin kính chào quý vị. Ký tên nữ tu Lucia Nguyễn Thị Diệu. Thưa quý thính giả, nếu quý vị cần thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi. tại số phone 714-265-1512, 265-1512. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh Giờ của Mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh Giờ của Mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.